Mai. Chi Mai chụm chân nhảy xuống từng bậc cầu thang. Đó là con thỏ theo chú cuội đi hái thuốc trong vở kịch Cây Đa. Nhưng khi vào phòng khách, chị Mai bỗng nghĩ, làm con cò vui hơn. Mai bèn đổi vai, dang hai tay ra vẫy vẫy như cánh cò và bắt đầu lượn bay quanh phòng. Con cò là cò bay lả bay la, bay qua qua đồng lúa, bay về là về bến sông. Tấm thảm này là đồng lúa nhé. Những viên gạch bông xanh lạc viền quanh phòng là bến sông nhé. Mấy cái ghế và bàn là đồi và núi. Con cò lả lướt bay qua núi qua đồi. Và khi bay tuốt lên đỉnh núi cao nhất là đầu tủ bếp phê, con cò Chi Mai tưởng tượng ra một cái sân khấu, bèn trình diễn một điệu ba lê trên đầu tủ. Khi giơ một chân lên để làm con thiên nga, Chi Mai mất thăng bằng, té loạng choạng. Hoảng hốt, Mai quơ tay để níu một cái gì đó ở gần và xoảng. Tấm gương soi trên tường rớt xuống, kêu lên một tiếng khô khan trước khi vỡ thành vô số mảnh vụn. Thoạt đầu, Chi Mai đứng lặng đi nhìn tấm kính vỡ, chờ đợi một cái gì đó khủng khiếp hơn nữa xảy ra tiếp theo. Nhưng gian phòng im lìm. Tất nhiên rồi, vì mẹ đi chợ chưa về, còn ba thì đến trưa mới tan sở. Một ý nghĩ bật lên trong trí Mai, phải dọn dẹp ngay, kẻo mẹ sắp về. Chi Mai leo xuống tủ, hấp tấp đưa tay, gom những mảnh kiến vỡ và hét lên, ui da! Kiến vỡ bén quá làm đứt tay Chi Mai. Máu đỏ ứa ra từ vết đứt là Mai hoảng hốt, và khóc ngất gọi mẹ. Mẹ ơi mẹ à, đau quá mẹ ơi. Mẹ mở cửa ra, sửng sốt nhìn. Nhưng mẹ không để chậm tới 2 giây. Mẹ quăng ngay giỏ đồ ăn xuống đất, nhào vào phòng trong bế xốc Chi Mai lên, xem xét khắp mình mẩy rồi lấy bông gòn, cồn và thuốc đỏ để sát trùng mấy chỗ đứt. Xong mẹ để Mai ngồi yên trên ghế trong khi mẹ dọn dẹp miễn kiến. Mẹ quét rất cẩn thận, tìm nhặt tất cả những mảnh kiến nhỏ xíu văng tích trong góc phòng. Rồi mẹ gom tất cả miễn kiến bỏ vào thùng rác. Mẹ không rầy Chi Mai vì biết Mai không cố ý làm bể gương. Mẹ vỗ về Mai. Gương bể không sao, mẹ sẽ mua gương mới. Nhưng con nhớ nghe, miễn kiến vỡ rất nguy hiểm, con phải hết sức cẩn thận. Mai vẫn còn thúc thích khi mẹ mang giỏ đồ ăn vào nhà bếp. Bỗng nhiên Mai sực nhớ ra, vội vàng tụt xuống đất, chạy bay vào bếp gọi mẹ. Mẹ ơi, bạn Tèo lượm ve chai, có biết kiến nguy hiểm không? Mẹ chau mày suy nghĩ. Tèo hay móc bịch ni lông ở các thùng rác. Có thể Tèo biết nhưng không ngờ trong thùng rác có miễn. Mẹ lại đổ thùng rác ra, lượm tất cả miễn kiến bỏ vào một cái bao giấy dày, gói lại cẩn thận. Rồi mẹ lại nghĩ, Tèo còn là trẻ con, tò mò, có thể mở gói ra xem và đứt tay. Có lẽ mẹ phải cất gói kiến bể vào một chỗ an toàn, chờ ba về. Ba luôn luôn tìm được cách giải quyết mọi chuyện. Mẹ bảo, con cứ vào nhà chơi với búp bê, không có gì đáng lo đâu. Bây giờ Chi Mai không lo lắng nữa. Em bồng búp bê trong tay, ru ầu ơ và thì thầm với búp bê. Phải cẩn thận nghe, miễn kiến cắt tay đau lắm đó. Ăn khế trả gì? Nhà thơ có một cây khế. Quanh năm, khế đeo lúc lắc trên cành. Bà nói đó là khế 4 mùa. Lúc nào trên cành cũng có hoa khế tím đang nở từng chùm ở đầu cành này, trái khế non xanh lẫn trong tán lá kia. Còn khế chín thì dễ nhận ra vô cùng. Chúng vàng óng màu nắng mật và tỏa mùi thơm dịu dịu làm chảy nước miếng người ta. Hằng ngày, Thơ cùng mấy bạn lối xóm thường chơi bán quán trong bóng râm mát mẻ của cây khế già. Thỉnh thoảng, gió đưa cành khế, trái chín rớt lập bập. Thơ và các bạn hè nhau đi lượm khế, vừa ăn vừa chọi nhau. Một hôm, TV diễn tuồng ăn khế trả vàng. Bé Thơ xem rồi hỏi: "Sao cây khế nhà mình không thấy phượng hoàng nào tới ăn hả mẹ?" Mẹ cười: "Các con vừa ăn vừa phá hết rồi, còn đâu phần cho phượng hoàng nữa." Thơ ngẫm nghĩ một hồi, không nói gì hết. Hôm sau, Thơ và các bạn không chọi khế nữa. Cây khế già không bị trẻ con chọc phá, trái non không bị rụng, dần dần lớn thành trái chín, đều lúc lắc lủng lẳng đầy cành như xưa, nhìn thật đẹp mắt. Vậy mà vẫn chưa thấy phượng hoàng đến ăn khế. Thơ và các bạn đợi hoài không được, dần dần quên đi. Khế lăn lóc đầy sân, nhưng cũng chẳng buồn lượm. Bỗng sáng hôm sau, Thơ thức dậy chạy ra sân, thấy lạ quá. Sân sạch bóng, không một trái khế rụng. À, vậy là đêm trước, phượng hoàng đã đến ăn khế và bay đi rồi. Thơ đứng giữa sân, hồi hộp, cảm động khấn to: "Phượng hoàng ơi, cây khế nhà tôi nhiều trái lắm. Phượng hoàng thích thì tới ăn, tôi chẳng ăn hết đâu." Cả đám Tài, Chi, Phúc, Huê đều xôn xao: "Phượng hoàng ăn khế, có trả mình vàng không?" "Thôi, Chi không thích vàng đâu. Phượng hoàng ăn khế rồi trả mình sô-cô-la cũng được." "Tối nay, tụi mình thức canh phượng hoàng đến ăn khế nha." "Ừ phải, mình cũng chưa thấy phượng hoàng bao giờ." Vậy là cả bọn bỏ luôn phim hoạt hình trên tivi để rình quanh gốc khế. Gió mát hiu hiu thổi phất phơ chùm tóc đuôi gà của bé Chi, làm nó gật gù một hồi rồi ngủ thiếp đi. Kế đến, bé Phúc cũng nằm lăn ngay trên thềm nhà mà đánh một giấc. Ba nó phải sang bồng về nhà. Thơ cố chóng mắt đợi, đợi và đợi. "Ơ hay, ai mang mình vô giường rồi?" Thơ dụi mắt, tóc mùng chui ra và nhìn đồng hồ treo tường. 6 giờ, trời lại sáng rồi ư? Thơ chạy ra cửa sổ, nhìn xuống vườn. Ô kìa! Thơ há hốc mồm đứng ngay đơ, trợn mắt nhìn. Cây khế bị rung, trái rụng tơi bời, và một thằng bé cặm cụi, lượm lia lượm lịa, cho khế vô túi đệm. Rồi lật đật tuồn cái túi qua chắn song sắt, rồi quýnh quán treo qua hàng rào nhảy ra. Bây giờ Thơ sực tỉnh la lên: "Ờ, ăn trộm, ăn trộm!" Anh hai ngủ trên giường bên cạnh cũng nhảy dựng lên: "Đâu, đâu?" Theo ngón tay chỉ của Thơ, anh hai nhảy qua cửa sổ, chạy băng qua vườn, và vì cổng khóa, anh bèn bắt chước tên trộm, treo qua rào, đuổi theo nó. Cả nhà Thơ đều đã thức dậy cùng chạy ra sân. Tên trộm bị anh hai dẫn độ về tới với tang vật là một túi đệm khế đầy nhóc. Nó sợ sệt nói: "Con chỉ lượm khế chứ không có lấy gì khác." Ba nói: "Con thích ăn khế thì chỉ cần xin bác một tiếng, chứ con trèo rào như vậy rủi té gãy giò thì thật đáng tiếc." Nó mím môi một lát rồi vụng nói: "Con xin bác cho con túi khế này về cho bà con ăn để chữa bệnh. Bà con nghe nói ăn khế sạch phổi, đỡ ho, mà con thì không có tiền mua." "Tội nghiệp con, để bác hái khế chín trên cành còn tươi và sạch gửi biếu bà của con." Thơ và anh hai được ba cho đi theo cậu bé mang khế về cho bà. Mắt rưng rưng lệ, bà nói: "Bà không phải là phượng hoàng, bà ăn khế biết trả gì cho các cháu." Cả Thơ lẫn anh hai nhoẻn miệng cười lắc đầu. Hai đứa chẳng mong được trả gì hết, chỉ mong bà mau lành bệnh là thấy vui. Ba con kiến. Ngày xưa, có ba con kiến sống chung trong một căn nhà tròn bằng lá tre. Ngày ấy, kiến chỉ ăn mè. Và mè thì ôi thôi nhiều không kể xiết. Cứ bước ra cửa là thấy mè, kiến chỉ việc đem mè vào nhà mà ăn. Một buổi trưa, kiến vàng nhìn trời ngá một cái dài sái quai hàm, nói bâng quơ. Trời âm u như sắp mưa, không khéo mưa cuốn trôi hết mè. Kiến hôi bó gối nhìn ra ngõ, không buồn nhúc nhích một cọng rau bảo. Phải đem mè vào nhà thôi. Kiến lửa nằm trên võng, im thinh thích, giả đò như ngủ rồi. Đồ rằng kiến vàng và kiến hôi sẽ tha mè vào nhà. Đến chiều, kiến lửa thức giấc, thấy mè vẫn còn ở ngoài sân, còn kiến hôi và kiến vàng vẫn đâu ngồi yên đấy, hình như ngủ cả. Kiến lửa vươn vai nói to. Mưa tới nơi rồi, phải đem mè vào nhà ngay. Nhưng dù kiến lửa đã có ý nói thật to, đến nỗi làm rung cả các bức vách, hai kiến kia vẫn không động đậy. Kiến lửa đứng dậy tần ngần nhìn mè, lại ngao ngán nhìn kiến vàng, kiến hôi. Xong, kiến lửa nằm xuống võng ngủ thiếp. Một giọt mưa, hai giọt mưa, ba giọt mưa, hàng trăm giọt mưa rào rào. Gió thổi lành lạnh. Trời mưa mà quấn tròn mình ngủ thì sướng ác. Sáng hôm sau, trời tạnh ráo. Mặt trời ấm áp vui vẻ, đánh thức ba con kiến dậy. Bụng đói cồn cào, cả ba con cùng ùa ra sân để ăn mè. Nhưng mè đã trôi mất tiêu rồi. Kiến vàng đổ quậy trách. Tôi đã nói trước là mưa sẽ cuốn trôi hết mè mà. Kiến hôi chừng hững. Thì tôi đã bảo rằng phải đem mè vào nhà mà. Kiến lửa thở dài. Tôi cũng đã bảo thế. Ba con kiến đổ lỗi cho nhau, cãi vã nhau suốt một tuần liền. Rồi giận hờn, bỏ đi, mỗi kiến một ngã, không ai biết đến ai nữa. Cho mãi đến gần đây, nghe nói kiến hôi sống với rẹp trong vườn mía. Kiến vàng sống nhờ sâu trên cành cam, còn kiến lửa thì tá túc trong nhà người. Nghe nói người chẳng những cho kiến sống ké, mà còn xem con kiến như một tấm gương về đức siêng năng cần cù. Vì người thấy kiến luôn tất bật kiếm ăn, và mỗi khi trời sắp mưa lại thấy kiến lăng xăng dọn tổ lên cao. Thật là trái ngược với câu chuyện kể trên. Nhưng chuyện kể trên là chuyện ngày xưa mà. Ngày xưa ai mà chẳng có lúc lười biếng. Nhưng một khi đã sửa chữa, kiến cũng có thể trở nên tốt như ai chứ bộ. Bò và nhái. Trên cánh đồng, bò đang ung dung ăn cỏ. Chiếc lưỡi ướt nham nhám vừa quơ ngang một túm cỏ, thì từ trong cỏ nhảy phốc ra một con vật bé tí. Nó ngồi chồm hổm trên gốc cỏ, dương đôi mắt thao láo nhìn bò và cung kính nói: "Kính chào bác bò." Bò nhướng một mắt lên nhìn nó, miệng vẫn nhai cỏ, đầu gật gù. "À, ra mi là nhái. Ta cứ tưởng mi đã chết rồi chứ." Nhái ngơ ngác: "Thưa bác, cháu vẫn sống đây mà." "Thế mà ta nghe rằng mi muốn to bằng ta. Đã cố sức phình bụng ra đến mức vỡ bụng mà chết. Ha ha ha." Bò vừa nói, vừa cười to chế giễu, làm nhái bối rối phân bua. "Thưa bác, chẳng qua con người đặt truyện ngụ ngôn như thế. Chứ cháu biết thân mình, chẳng bao giờ dám sánh với dù là một cái móng chân của bác." "Quả có thế. Chỉ một móng chân ta cũng đủ dẫm bẹp dí mi. Ha ha ha." "Dạ thưa bác đúng vậy. Nói chi đến cả bốn chân bác. Đối với cháu như là bốn trụ cột chống trời ấy." "Ha ha ha. Bò đủng đỉnh bước qua, rồi bước lại. Khoái chí, cười rung len ken bộ lục lạc đeo dưới cổ. Nhãi quýnh quáng nhảy bên này, tránh bên kia, vì sợ bò dẫm phải mình. Eo ôi, mỗi bước bác đi, cháu nghe cứ như là động đất ấy. Ừ. Cháu nói không phải nịnh bác, chứ thực tình, từ lâu cháu vẫn tôn xưng bác là con vật lớn nhất thế gian. Ừ, lại thông minh, hà hà hà, dũng cảm, hi hi hi, hào hiệp, hô hô hô, độ lượng, bác ái, hô hô hô, và cũng bùm. Tiếng nổ làm nhái văng ra xa 17 thước. Tỉnh hồn lại, nhái nhảy phong phốc đến chỗ bồ đang nằm chỏng bốn cẳng lên trời, bụng vỡ tan hoác. Đứng nhìn bò một lúc, nhái thở dài quay đi, lẩm bẩm. Trách làm gì con nhái, đến con bò to là thế mà cũng vỡ tung vì kiêu căng tự phụ nữa là. Chơi năm mười. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi, à hai mươi. Chúc cố nhớ xem hai mươi rồi sao nữa. Nhưng một phần vì mấy đứa lớn đếm nhanh quá, tiếng dính nhau thành chuỗi ư a. Chúc không phân biệt được. Phần khác, hãy nghe tới hai mươi là chúc lo chạy kiếm chỗ núp rồi. Đâu biết sau đó người ta đếm tới bao nhiêu. Chúc chỉ biết một trăm là tiếng báo hiệu cuộc truy tìm bắt đầu. Chúc bèn ư a một hồi, rồi giỏng giạc hô, một trăm, châu. Rốt vừa mở mắt, đang chớp chớp cho quen với ánh sáng, thì bọn Mi, Viễn, Nhơn đã từ chỗ nắp ùa ra, vỗ tay lên thân cây si mà chầu. Rốt bối rối nhìn quanh, chợt thấy Tài chạy từ sau con sư tử đá bên thềm, định xẹt qua lùm cây tùm nụm. Chúc mừng rỡ reo, xí anh Tài, chầu. Nhưng Tài không ra. Chúc vẫn áp hờ bàn tay lên lớp vỏ sần sùi của cây si, gần cổ la to. Xí anh Tài trốn sau bụi cây tùm nụm, chầu. Vẫn im ỉm, chúc lon ton chạy lại gần lùm cây để điểm mặt. Nhưng chúc mới chạy được ba bước, thì Tài từ đống rơm nhảy sổ ra, chầu. Chúc dừng chân phụng phịu, em chầu anh trước mà. Xạo mày, Tài nạt ngang, mày chầu tao hồi nào? Hồi nãy anh trốn vô bụi tùm nụm. Tầm bậy, tao trốn sau đống rơm chứ bộ, phải không tụi bay? Cả đám Nhơn, Mi, Viễn cười phụ họa theo Tài. Chúc đỏ mặt ấp úng không nói thành lời. Từ trốn sau chậu kiển nguyệt quế lâu quá mà không thấy ai đến xí mình, đâm ra sốt ruột, thò đầu ra. Chúc quên mất mình đang bị làm, vừa thấy Tư liền phân trần. Em xí được anh Tài sau bụi cây tùm nụm, mà ảnh hỏng ra, ảnh chạy qua cây rơm rồi ảnh chầu, ảnh chơi ăn gian. Tư chưa kịp nói gì, Tài đã sừng sộ. Ai ăn gian? Mày ăn gian thì có. Mi hùa vô. Ờ, con Chúc ăn gian nè. Hồi nãy tôi nghe nó đếm tới 20, rồi nó la luôn 100. Hai má hồng hào của Chúc từ từ tái lại, hai giọt nước mắt sắp ứa ra. Từ chống chế giùm nó. Chúc còn nhỏ xíu mà, nó còn chưa đi học, chưa biết đếm, làm sao chơi lại tụi mình. Ai biểu nó chơi? Hồi nãy nó năn nỉ tao nè, cho em chơi với. Tao nói chơi với tụi này bị làm đừ ráng chịu nghe. Nói dạ, rồi giờ còn nói gì nữa? Đúng là Chúc không thể nói gì. Miệng bẹo bạo, mắt rơm rớm, toàn quay mặt vô thân cây si để đọc năm mười tiếp. Từ ấy nấy, thôi, Chúc nghỉ chơi đi. Tài phản đối, đâu được, Chúc nghỉ rồi ai làm? Tao làm. Mày? Ừ, rồi. Chơi luôn. Tư đi tới gốc cây si, ấp mặt vô lớp vỏ sần sùi, đưa tay bịt mắt lại. Tài nghiêng ngó coi Tư có khép kín mấy ngón tay không, có hí mắt dòm không, rồi mới len lén lùi lại và vội biến đi. Chúc đứng sớ rớ ra ngoài cuộc chơi, giỏng tai nghe bài ca 5-10 của Tư, cố lẩm nhẩm đọc theo. Nhưng tiếng Tư đọc liếu quíu từng chuỗi những ư a rồi 100. Tư xoay người lại thình lình, một bàn tay vẫn áp hờ lên thân cây, tay kia chỉ vào mấy cái lu tương phơi bên kia hông đình. Xí bé Mi, xí thằng Viễn. Mi và Viễn tiêu nghỉu đi ra. Tư dượm bước xéo qua chậu kiển. Nhơn đằng sau bụi chuối vọt ra, nhưng Tư lập tức quay lại chầu trước Nhơn 3 bước. Vậy là chỉ còn Tài. Tư đi vòng đống rơm qua bụi cây tùm nụm. Không có. Tư suy nghĩ, rồi đi xa xa qua sân đình để nhử Tài. Trúng kế. Tài thò đầu, Tư thấy ngay, cả hai cùng chạy về để chầu trước. Cả đám Mi Viễn Chúc vỗ tay cổ vũ. Tài bấm môi, trợn mắt mà chạy. Nhưng không kịp rồi, Tư đã về đích trước Tài 1 bước. Thế là ai cũng bị chầu, phải oẳn tù tì coi ai sẽ bị làm. Tài bị, nhưng nó nói, thôi nghỉ tụi bay ơi, chơi 5-10 hoài không vui gì hết. Mi Viễn không dám phản đối, Nhơn bất bình. Tới phiên mày làm thì mày nghỉ, chơi ăn gian. Tài sấn tới gây sự. Tao ăn gian đó, rồi sao? Tư nhảy vô giữa hai đứa can. Tụi bay đừng gây gỗ quánh lộn nữa. Tài không chơi nữa thì cứ nghỉ, còn lại tụi mình chơi cá sấu lên bờ. Chúc vỗ tay reo. Phải đó, em biết chơi cá sấu lên bờ nè. Tài nhún vai, chê trò chơi trẻ con, bỏ ra đầu làng, chơi bầu cua cá cọp. Chơi một lát, nó thu hết tiền, lững thững quay lại sân đình. Bọn Chúc, Tư, Mi, Viễn vẫn còn đang chơi cá sấu lên bờ, kéo đuôi nhau chạy rần rần, cười ha hả. Tài thấy chơi vui mà bắt thèm, nhưng nó gãi đầu gãi tai. Lỡ xù rồi xin nhập cuộc lại, không biết được không? Con cưỡng xanh. Vừa tan học, Tú chạy ngay về nhà. Chân mới đặt qua ngưỡng cửa, Tú đã vội vàng quăng cặp đi, chạy đến chiếc lồng tre nhỏ, bên trong nhốt một con cưỡng xanh. Nhận ra Tú, con cưỡng nhảy nhót và há mỏ đòi ăn. Tú nói với nó như người ta vẫn nựng trẻ con vậy. Ủa, cưỡng đói rồi hả? Để anh cho cưỡng ăn nghe. Dạ nè, cưỡng. Cưỡng dạ đi, anh cho ăn. Con cưỡng đứng yên nghe Tú nói, xù lông cổ lên, rụt đầu lại, gù một cái, không thành tiếng dạ, nhưng Tú cũng suýt xoa. Giỏi, cưỡng giỏi lắm. Tú móc túi, lấy một hộp quẹt mở ra. Mấy chú cào cào bị ngắt giò, nằm chen chúc trong hộp. Tú lấy từng con đút cho cưỡng ăn. Cứ cho ăn một con, Tú lại dạy, cưỡng à, dạ. Con cưỡng lại xù lông cổ, rụt đầu, gù một cái. Cho ăn xong, Tú lại dạy tiếp, cưỡng, cám ơn, cám ơn. Con cưỡng cũng lại xù lông cánh, lông cổ, rụt đầu, gù một cái. Tú thất vọng. Lúc anh hai cho Tú con cưỡng này, anh nói, em tập cho cưỡng nói, cưỡng biết nói giỏi như người vậy. Tú đã tốn bao công phu, vậy mà con cưỡng mới chỉ biết gù mà thôi. Chợt có tiếng mẹ gọi, Tú ơi! Tú tảng lờ không nghe, thản nhiên tiếp tục dạy cưỡng nói, cưỡng à, dạ. Tiếng mẹ gọi nữa, Tú ơi! Cưỡng vẫn chỉ xù lông gù gù. Tú đang bực mình, mà má cứ gọi mãi. Tú gắt, cái gì? Mẹ gọi mà con trả lời vậy à? Bao nhiêu lần như thế rồi? Lần sau không được nói năng cọc cằn như vậy nghe con. Đi học về, không ra phụ giúp mẹ mà làm gì trên đó? Tú buồn bực, bỏ mặt con Cưỡng trong lòng. Vừa đi ra sau bếp vừa lẩm nhẩm. Kêu chi kêu hoài. Cứ thế hơn 2 tháng. Ngày nào đi học về, Tú cũng dạy Cưỡng nói. Cái cảnh như vậy cũng lại diễn ra. Con Cưỡng mỗi ngày một lớn. Lông đen xanh ống ả, đã biết huýt sáo lạnh đót, nhưng vẫn không chịu nói tiếng nào. Cho đến một hôm, Tú áp dụng phương pháp mới. Tú không cho Cưỡng ăn nữa, mà chỉ cầm mồi nhử trước mỏ Cưỡng. Quyết chừng nào Cưỡng nói mới cho ăn. Vừa dứ mồi, Tú vừa kiên nhẫn dạy. Cưỡng à, dạ. Con Cưỡng xù lông cổ, rụt đầu, gù một cái. Vì đó là cái gù thứ 365 rồi, nên Tú không thích thú gì cả. Tú chỉ muốn nghe Cưỡng nói thôi. Bực mình quá, Tú nạt. Cưỡng! Ngờ đâu sau tiếng nạt, một giọng the thé gắt lại. Cái gì? Trời, con Cưỡng nói. Tú sướng cứng người đi trong một phút. Rồi Tú nhảy dựng lên, reo hò vang cửa nhà. Con Cưỡng biết nói rồi. Tú khoe cùng khắp xóm và bạn bè cả lớp. Hôm sau, mấy đứa bạn Tú kéo tới nhà xem Cưỡng nói. Tú hãnh diện đem lòng Cưỡng ra biểu diễn. Cầm con cào cào bị vặt giò, dứ trước mỏ Cưỡng. Tú kêu, Cưỡng à, dạ. Cưỡng the thé đáp, cái gì? Đám bạn Tú ngạc nhiên thích thú, cười ầm lên. Tú vào nghiêm mặt, rầy. Anh đi bắt cào cào nuôi Cưỡng cực khổ muốn chết. Dạy Cưỡng muốn hụt hơi mà anh kêu, Cưỡng lại trả lời cái gì à? Anh kêu Cưỡng phải dạ, nghe không? Cưỡng, kêu chi kêu hoài. Tiếng Cưỡng đáp lanh lảnh, làm đám bạn bè Tú cười bò lăn ra đất. Nhưng Tú thì sửng sốt, ngồi lặng thinh. Đám bạn Tú bèn tranh nhau gọi Cưỡng. Cưỡng à! Cái gì? Hổn hả? Anh kêu mà hỏi cái gì à? Kêu chi kêu hoài? Anh kêu phải dạ chứ. Cưỡng, cái gì? À, con Cưỡng này cứng đầu quá. Kêu tới là trả treo cái gì? Kêu chi kêu hoài? Trời đất! Cưỡng, cái gì? Đám bạn Tú cười chán rồi bỏ về. Tú vẫn ngồi lặng thinh bên lòng Cưỡng. Nhớ lại bao lần mẹ gọi, Tú đã trả lời cái gì? Và cằn nhằn, kêu chi kêu hoài. Tú nhớ đến những gì mẹ dạy, mẹ rầy, và Tú đã gạt phắt ngoài vành tai. Hèn nào cô giáo dạy, chủ sao vật vậy. Có bao giờ mẹ gọi Tú ngoan ngoãn dạ đâu, mà bắt con Cưỡng dạ khi Tú gọi. Tú hối hận muốn khóc, và chỉ mong lúc này mẹ gọi để Tú dạ một tiếng thật to, thật lễ phép. Con Cưỡng trong lòng nhìn Tú, dường như cũng thấy ăn năn nên xù lông cổ, rụt đầu, gù một cái. Dạ!